Kính thưa ông Tám, hướng thượng là gì? Làm sao để hướng thượng? Cảm ơn ông Tám.
Hướng thượng là phải nhìn thấy rõ ánh sáng của mặt trời thanh nhẹ. Quân bình nó mới độ chúng ta, và chúng ta mất quân bình, chúng ta phải hướng thượng về cái cảnh thanh cao đó, tự giải cũng như ở đời này. Những người làm áp phe, làm thét quen rồi cứ chạy áp phe, buôn bán này kia cứ buôn lậu, quen. Rồi bây giờ chúng ta cứ nghĩ về chuyện ánh sáng của mặt trời đủ quân bình rồi. Tại sao tôi lại không có được cái ánh sáng trong tôi? Không đạt được sự quân bình để tôi đi lên thay vì tôi cứ học hạt ở thế gian ngoài.
Ngày 6 tháng 9 năm 1991, hỏi ý kiến hướng thượng thiện lành có phù hợp với thiên cơ không? Trả lời thưa ý kiến trung hướng thượng thiện lành đều phù hợp với thiên cơ và đánh bại tất cả tâm ma phá quấy. Hỏi vậy tôn trọng ý kiến hướng thượng chung có phải giữ thiên luật mà tu không? Trả lời, chưa tôn trọng ý kiến thiện lành hướng thượng chung, tức là áp dụng thiên luật tiến hóa để mà tu. Thiên luật lúc nào cũng cởi mở và khai thông, sẽ không bị trì trệ và loạn động.
Ngày 15 tháng 4 năm 1992, hỏi tâm tư thường hướng thượng có được chư Phật quan chiếu hay không? Các chưa tâm tư thường hướng về từ bi thì sẽ được từ quan của chư Phật ban chiếu. Hỏi lấy gì làm bằng chứng đáp thưa hành giả tự cảm thấy, cảm nhận rõ rệt ở đời. Chúng ta thường hướng về tham dục thì cũng sẽ bị lôi cuốn về sự tham dục, đòi hỏi về tâm tư bất ổn vì sự hao phí tinh ba của cơ tạng. Ngược lại, hướng thượng thì được hóa giải và tái hợp với tinh ba của vũ trụ thì sẽ không còn hoang mang nữa. Luồng điển trung tâm bộ đầu càng ngày càng dồi dào và sáng suốt, bằng lòng học sự nhịn nhục của nhân sinh lúc nào cũng quân bình, tự giải thông đời đạo, đến đi rõ ràng, cơ tạng cảm thức được nguyên lý vô sanh tự bi là sức mạnh. Suốt cả một kiếp người chỉ biết nhịn nhục thì tự thức và thắng qua. Kể vui trong nguyên lý sanh tẩu tiến, tự thức chung vui chẳng có phiền, duyên nợ tình đời neo nhẫn nhục, học thanh thư trượt trở thành thanh.
Làm thế nào để biết mình đang hướng thượng hay hướng hạ? Thí dụ, nhẫn hướng thượng hay nhẫn hướng hạ?
Nhẫn hướng thượng là chúng ta làm pháp luân thường chuyển là đã hướng lên thượng rồi, chúng ta niệm Phật cũng hướng thượng rồi, mà giải cái trượt là không có hướng hạ nữa. Hướng hạ là chúng ta không biết niệm Phật, không cần niệm Phật, không cần làm pháp luân thường chuyển thì tự nhiên cái dục nó sẽ bành trướng, kêu bằng hướng hạ. Dục là quỷ hoại tâm thân, hướng hạ là quỷ hoại tâm thân, hướng thượng là xây dựng cái phần hồn tiến hóa ở tương lai, hiểu cái điều lành, chúng ta ôm giữ điều lành thay vì điều ác mộng mà không tiến tới đâu.
Thế nào là dứt khoát hướng thượng để tâm niệm Phật chưa tỉnh đâu?
Dứt khoát hướng thượng là thấy đường đi của mình, như bây giờ mình sống ở thế gian mang sắc phạm, nó có mắt mũi tai miệng, nó muốn tương lai làm ăn cho giàu có, học cho giỏi để cưới vợ đẹp, sống sợ tốt. Rồi mình tu, mình hướng thượng có con đường sáng lạng trong khối óc của mình. Thì mình dứt khoát chuyện đời đi lớn, không có dính dấp gì thế gian. vì hậu quả của chuyện thế gian là chỉ khổ thôi. Thiên địa hữu tình nhân loại hóa, mặt người thú tánh nhận không ra, lăn lăn trước mắt cho là đẹp, quá dục quần sanh lãnh khổ mà, chúng ta người nào ở thế gian cũng khổ hết đó. Tỷ phú cũng khổ, làm cho ông tổng thống một xứ cũng khổ.
Thưa Thầy, làm thế nào để ý con lúc mặt hướng thượng, nhớ tới trời Phật, luôn luôn, để con đừng bị đời, đừng bị cái xác quyến rũ, xin cảm ơn Thầy. Khi con muốn biết hướng về trời Phật luôn luôn thì con mới nhìn trời, nhìn đất, nhìn xác, xác này là gôn gọn của vũ trụ, nắm nguyên khí của trời đất mà hành sự tại thế gian, thì lúc nào chúng ta đâu có quên trời đất. Nhìn trời rõ ràng, nhìn đất rõ ràng, sống nhờ cái gì, nhờ nguyên khí mà sống, và an linh phát triển tại thế gian, qua quả cung ứng thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn, cho phần hồn có cơ hội cuối cùng để tu tiến. Mọi người mang cái xác này là cuối cùng thôi, mà không chỉ tu tiến là chỉ tan ra thành sâu bọ, khổ lắm. Muốn hỏi tụ thành con người rất khó, không phải dễ dàng. Nhưng thân năng đắc, pháp năng ngộ, ngày nay chúng ta có pháp, cái tận dụng cái pháp để khai thác chính mình và tiến qua rõ rệt hơn.
Con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Con kính thưa Thầy, con thiền định hay pháp luân thường chuyển chưa thấy ánh sáng, nhưng con cảm tưởng có luồng điển chạy vòng ở đỉnh đầu, mà có được niệm mất tránh không?
Thì chúng ta cứ thử niệm nó chạy là cứ tiếp tục niệm hoài.
Ngày 23 tháng Giêng 95, những người tu thiền hướng thượng có hữu ích gì không?
Thưa, hướng thượng là tập quán tốt cho tâm thân. Phần hồn sẽ được thanh nhẹ, điện năng khối óc dễ khôi phục trật tự hơn. Kể quy nguyên chẳng có phiền hờn, trí ý khai thông chẳng giận hờn, thể hiện tình người trong rõ rệt, giàu lòng tha thứ tiên từ cơn.
Con thiền hay là con đi mà con hướng thượng thì con thấy ở sự sống con đây đây mình cứ đi lên làm như là lúc lạnh mát mát lạnh lên vậy con.
Con phải làm pháp luân thường chuyển cho nhiều, cái đó là sau khi con người đã có con dục rồi rồi, trật tự xương sống phải lặp lại, làm pháp luân thường chuyển đúng nghe cục 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 cục, cái đạo nó sáng, làm mạnh chứ không có sao, làm nhiều đi. Tin nơi pháp luân thường chuyển là cứu hết bộ phận đó.
Trên nguyên tắc hành thiền thì chúng ta phải buông bỏ tất cả, không nghĩ điều quấy mà cũng không nghĩ điều phải, thả lỏng đầu đầu, dỗ giấc ngủ để cho ép cái phần hồn rời, sớm rời bỏ cái phần xác để có thể xuất hồn đi ra học đạo. Nhưng Thầy thường nói, trong khi thiền các anh hướng thượng, Thầy xin Thầy cho cái thí dụ cụ thể để chúng con rõ hơn hướng thượng là thế nào.
Hướng thượng là một ép xác, cũng như cái câu ép xác mà anh vừa đọc, ép cho phần hồn đi lên. Rồi hướng thượng là chúng ta đưa nó đi lên trên và thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên, và nó hút đi lên. Bởi vì chúng ta hiểu được cái nguyên năng, khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian bị sức hút của hồng trần là thể xác này, cho nên nó lôi cuốn cho ta ngày hôm nay vẫn lẫn quẩn trong thể xác này. Bây giờ chúng ta tu cho buông bỏ tất cả để chúng ta biết, vì chúng ta biết rồi, từ trên kia xuống đây, bây giờ chúng ta nhắm mắt là biết. Đó là cũng là ép cho phần hồn đi lên. Mà khi nó hòa tan với thanh giới rồi thì tự động rồi, nó đâu cần phải, không cần ép nữa. Ép là mới ban đầu tu luyện đó thôi. Một thời gian rồi là tôi muốn đi, nhắm mắt là nó đi rồi. Nó hòa tan với thanh khí, thanh hút hòa thanh thì nó hút đi lên. Còn trượt, hòa trượt thì nó hút đi xuống.
À, cho nên những người mà bước vô tu, mới bằng đầu vô ngồi tu, làm sao tu được? Tu ngồi, nó nghĩ chuyện nợ nần mà tu gì? Bị trượt nó hút. Thấy chưa? Mà chúng ta làm pháp luân, nó giải thét rồi, tất cả. Lúc đó mới buông bỏ được. Nó giải ra rồi mới buông bỏ được. Mà lúc ban đầu chúng ta muốn bước vô tu, muốn buông bỏ không được. Buông bỏ sao được? Nó nhớ cái này kia nọ. Cho nên ta bắt mình niệm Phật. À, ta bắt mình niệm cái câu chú. Rồi ta bắt mình làm pháp luân để cho nó giải lần. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó có trật tự rồi. Lúc đó chúng ta mới buông bỏ. Ở đâu nó có trật tự rồi chúng ta yên rồi. Yên rồi tôi buông bỏ, khi tôi nhắm mắt quên hết. Không còn ai xung quanh tôi. Chỉ một mình tôi xuất hồn lãnh lễ Phật. Áp. Cho nó đi lên. Mà nó thừa tiếp được cái thanh điển rồi. Tự động rồi. Chúng ta nhắm lại đi.
Cảm ơn thầy. Như vậy thì ép đây có nghĩa là mình
đổi chiều hướng.
Nhưng mà có phải mình tập trung niệm Phật lên đây cũng là hình thức ép,
cũng là hình thức ép, bởi vì là chỉ con đường đi lên. Đối với mới tu là phải chỉ ngay cái đường hướng ngay chỗ này. Mình niệm Phật ở đây thay vì niệm Phật ở đây, cái nào mau hơn? Nhưng mà ban đầu muốn niệm ở đây niệm không được, niệm nó lẫn quẩn, nó cũng có ở đây thôi. Rồi một thời gian sau mình chú ý đây rồi nó mới thiết thật sự lên đây. Lúc đó mình mới cảm thấy là lúc tôi điện là thế này. Mà cũng mất. Giỏi lắm. Cũng mất 2-3 năm. Mấy người thường mà bước vô tu 2-3 năm nó mới có cái kết quả đó. Cho nên phải trì kiến. Hướng về đó. Kêu bằng hướng thường. Yeah. Thường là trên bộ đầu mình nữa.
Một hình thức khác ép tới là ví dụ như trong lúc nhắm mắt thì người ta nghĩ tới một cái vị nào cũng như chẳng hạn như nghĩ tới thầy ở trên đỉnh đầu, là nghĩ tới cha ở trên đỉnh đầu, cũng là hình thức.
Không được, cái đó không được. Cái đó cũng ma nó có thể mở. Mình nghĩ khả năng của tôi có thể xuất ra. Tôi phải rời khỏi thể xác. Nghĩ tôi đi thôi. Đừng có cần ai ở trên đầu mình. Không nên, cái đó không nên. Không nghĩ một vị nào ở trên đầu được, tôi xuất ra tôi gặp chị đó tôi mới chịu. Nó khác đi. Nhẹ hơn. Thấy không?
Người tu được thanh nhẹ hướng thượng thì cái vùng mình ở cũng được cứu độ rất rõ ràng. Qua nhiều chiến tranh đối với những người chịu ăn chay thanh nhẹ tai nạn rất ít, và những người ăn mặn mang nghiệp sát muốn cứu sự đau thương của mình và giết những sự đau thương của con thú, cái đó là tai nạn tới bất ngờ trong tâm thức mà không giải tỏa được. Cho nên thiên cơ đã cảnh cáo mọi người phải biết thương yêu nhau, xây dựng cho nhau. Lời Chúa để lại, lời Phật để lại cũng phải biết tha thứ và thương yêu, xây dựng để phát triển tâm từ bi của chính mình. Thì mới thấy rõ khả năng vô cùng của mỗi tâm thức ở thế gian. Mỗi khối óc đều quý trọng, không có khối óc nào mà chúng ta chia được hết. Khối óc nào cũng có khả năng phát triển tùy theo trình độ sản phẩm của chính họ.
Thưa thầy, tôi cũng xin cảm ơn và tổ chức đã có tâm tu cùng bạn đạo hướng thượng, cho nên có cơ hội hội tụ ngày hôm nay. Vô vi không phải tổ chức nhiều người được, mọi người đều hướng thượng thì chúng ta sẽ có cơ hội hội tụ tốt đẹp. Nhưng làm đó cộng với thanh quan về bề trên ban kiến, chúng ta có cảnh vui trong tâm thức, vui trong thanh tịnh, vui trong sáng suốt và giải mở tất cả những nghiệp tâm cho chúng ta. Khi đi 5 ngày sống chung, nhưng mà về nghĩ lại, chúng ta có việc sử dụng tất cả những gì mà chúng ta thâu được, trọn năm chưa có thể thực hiện được. Phải cố gắng hướng về thanh tịnh, duyệt, nhưng làm sẽ đến với chúng ta sẽ có cơ hội hội tụ nhiều việc ở kế tiếp. Hướng thượng, tôi đã được nói hướng thượng mới là cơ vì chúng ta làm việc trong tự nhiên và hồn nhiên. Hội họp trước kia sở liên bang đức đi bọn về thì các anh cũng ở. Rồi, tự thực hành, cảm thức và đem truyền bá cho tất cả anh em ở đất này. Đức nhiên hành ngộ tự thức và hướng thượng, ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội tốt như người ít nhưng mà tâm sức rất nhiều. Mỗi người đã dụng tâm tự thức tự hiểu lấy chính mình, đó là điều cao quý nhất. Những cơ biến nặng xảy ra không ngừng nghỉ mà tâm chúng ta không ổn định, không có bao giờ cứu được con cột. Nhớ từ nhắc, thiên cơ biến chuyển liền được, tâm chúng ta phải ổn định, cố gắng hướng về con đường tu. Hiệp nhất không phải một quả thiên cầu này là đủ đâu, cũng như bọt nước vậy thôi, có tụ, có ta. Chúng ta đồng lòng hướng thượng thì chúng ta mới đi về một cõi trường tu hơn. Đó là Phật hồn cũng có khả năng đó. Chúng ta những ngày trung học và những thắc mắc chúng ta diễn tả ra những gì Phật hồn chúng ta bị trì trệ, quên lãnh vực thanh tịnh tiến hóa mà hướng về căn cấp ngoại cảnh, thành ra tạo khổ xuống.
Cảm ơn lòng thành của các bạn đã hướng thượng. Bề trên cũng đã chứng giám cho chúng ta thấy rõ rằng đường đi của mọi người đều có đầy đủ hành trang, chỉ chờ sự thức tâm bước tới mà thôi. Tất cả thâm tâm của các đạo hữu đã tự mình phát nguyện, nguyện sửa mình, nguyện dũng tiến, nguyện thay đổi một cuộc đời mới trong nội tâm, để được sống thăng hoa hơn, được sống nhàn hạ hơn, được về với cảnh giới ở bề trên. Nhưng mà tình thương liên hệ giữa huynh đệ tỷ muội tại thế gian luôn luôn càng ngày càng thanh nhẹ và càng được gắn bó gần nhau hơn, mách bảo cho nhau tu học. Thề với đại nguyện của chúng ta, nguyện tu để đóng góp, nguyện tu để giúp đỡ. Còn biết bao nhiêu huynh đệ tỷ muội đang trầm luân trong độ bế khổ vì tiền tài, địa vị, tranh chấp tự ai ngu muội, không có nhẫn hòa làm sao độ tha. Cho nên tất cả anh em đã học khoa nhẫn hòa. Khoa này là biểu tượng cho sự hy sinh để cứu độ quần sanh. Sau khi ra về, mọi người chỉ nhịn nhục mới có cơ hội ảnh hưởng người khác. Nhịn nhục, nhẫn hòa mới chỉ đường cho họ đi. Đó là đường lối rất rõ rệt của khoa học mà các bạn đã nhận lãnh. Và sự thề nguyện trong nội tâm, tùy theo trình độ, bề trên đã chứng và tiếp tục về sửa mình để đi tới nữa. Cho nên chúng ta rồi đây sẽ lan rộng nhiều hơn để sử dụng cái dũng chí thanh tịnh và nuôi dưỡng thành tình thương và phổ hoa tình thương cho đại chúng. Đó là nhiệm vụ giữa con người và con người, sự đối đãi giữa con người và con người, chỉ đem sự tha thứ và thương yêu mới xây dựng được mầm mống của tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội đã học đã hiểu, khoa học đã giúp đỡ chúng ta trở về, chúng ta nghe lại những cuốn băng, những lời nguyền, những bài kinh kệ, những lời phân giải, những câu tâm tối mà chúng ta không hiểu, vấn đáp để được mở tâm cũng đầy đủ trong khoa học này. Cho nên các bạn về tiếp tục nghe thêm, học thêm. Tuy rằng nghe qua là một chuyện, mà nhận lãnh là một chuyện. Trở về phải dày công, thanh tịnh mới nhận lãnh được. Nhận lãnh được rồi, nhiên hậu mới phổ qua được. Tôi thấy rằng các bạn đã có kỳ công, đóng góp thành một thiền viện, một nơi trú ngụ để xây dựng cho tâm linh cơ đồ của Thượng Đế. Đó là một đại nguyện cao cả. Rồi đây chúng ta sẽ lần lượt kể đi người đến, rồi tiếp tục học hỏi, rồi tiếp tục xây dựng. Rồi tương lai chúng ta cũng lai vãng tới một thiền viện nhỏ bé này,
càng đến đông càng học nhiều, càng mở rộng, thì Thượng Đế không có hẹp hòi và ban cho chúng ta một chỗ lớn rộng để thực thi tình thương và đạo đức trong tinh thần nhẫn hòa dẫn tiến mọi tâm linh, của kế tiếp. Cho nên tôi qua những đêm thao thức và những ngày xa các bạn cũng như ngày hội ngộ các bạn, năm đó không sao mà xóa bỏ được tình thương nhớ. Cho nên tôi có làm những bài thơ như đây, tôi xin đọc để các bạn ghi băng về địa phương nghe lại. Một đêm dài